Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trên đời này quý vị có nhiều cái thứ quý giá lắm, ví dụ như vàng bạc kim cương vân vân là quý. Ví dụ như là nhà cửa xe cộ ruộng vườn hay là quý, nhưng mà cái đó là về mặt thế gian thôi. Tuy nó quý là chúng ta còn sống thì cái đó nó phục vụ cho mình thì nó quý, nhưng mà khi mà chúng ta chết đi thì những cái đó nó trở thành vô nghĩa, nó không có nghĩa lý gì hết á. Nên những cái gì mà nó có nghĩa lý khi nó phục vụ cho chính đời sống của mình, còn mà nó không có nghĩa lý là nó không phục vụ gì cho đời sống của mình hết. Nhưng mà con người ta ai ai cũng chết đi chứ, nghĩa là tới lúc nào đó rồi thì chúng ta cũng chết. Có người nói là tại đất nước Hàn Quốc hoặc là tại những cái nước lớn mà cũng bệnh tật nó xảy ra. Tại sao lại đất nước Hàn Quốc tiên tiến đây mà lại bệnh ung thư nhiều vậy? Rồi tại sao tại Mỹ tiên tiến gì mà bệnh nhiều vậy? Vân vân. Bệnh á, nó là cái lớn nhất của cái bệnh là do nghiệp. Nên á, tại Hàn Quốc cũng có nghiệp, tại Mỹ cũng có nghiệp, tại Úc cũng có nghiệp, chứ không là không. Nên cái mà mình coi những cái quý giá trên đời này, coi gì nó mất đi hết, nó không còn hoài đâu. Hôm qua chúng ta nói đó, những cái gì mà trên thế gian này mình sở hữu được thì nó sẽ mất đi theo năm cái sự mất mát mà Đức Phật nói trong kinh. Thứ nhất là nước, thứ hai là lửa, thứ ba là giặc cướp, thứ tư là vua quan lấy, thứ năm là vợ chồng con cái quậy, nó sẽ hết của. Như vậy thì tất cả các cái trên thế gian này nó không có tồn tại mãi mãi với mình, mà nó chỉ tồn tại một thời gian rồi thì nó cũng qua đi, nó cũng mất đi hết thôi. Vậy cái quý nhất còn lại là cái gì đó quý vị? Cái quý nhất á còn lại là cái mà mình đem đi đó, mà cái đem đi để cho mình được an lạc, để cho mình tốt đẹp đó, đó là cái phước. Cái mà mình đem đi đó là cái tâm đức. Cái tâm đức với cái phước, hai cái mà hai cái tốt nhất chúng ta có thể đem đi. Còn hai cái tệ nhất mà chúng ta có thể đem đi đó là cái tội và cái tâm phiền não. Tức là cái phước và cái tâm đức và tội và tâm phiền não, bốn cái đó chúng ta mang đi đó, chứ không có gì mang đi hết á. Trên đời này cái gì cũng để lại cho người khác hết á, chỉ có bốn thứ chúng ta mang đi thôi. Thứ nhất á là phước, thứ hai là tâm đức, thứ ba á là tội, thứ tư là tâm phiền não, chúng ta mang đi đó. Bây giờ á, khi mà mình mang đi như vậy thì là cái nào, cái quả báo như thế nào? Ví dụ như á, cái phước mình mang đi đó thì cái quả báo của cái phước báo là mình sanh bất kỳ nơi nào mình cũng được an ổn, nơi nào cũng được đẹp đẽ, nơi nào cũng được giàu sang phú quý, đó là gọi là phước đó chúng ta mang đi. Cái tâm đức mà chúng ta mang đi thì chúng ta sẽ sanh lên cái cảnh giới cao của các cái tầng tiến hóa của pháp giới. Ví dụ như á, mình có cái tâm đức lớn. Cái tâm đức lớn là tâm ít phiền não, tâm thương yêu chúng sanh, tâm xả bỏ, tâm từ bi hỷ xả đó. Nó càng lớn á thì người ta lên đến cõi nó càng cao lên. Ví dụ như á, cái cõi của pháp giới thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người, cõi người và cõi trời. Như vậy thì sắp từ từ lên, nên tâm đức càng sâu càng rộng càng lớn sẽ lên cõi trên. Mà phước càng nhiều thì được an ổn trong cõi đó càng lớn. Bây giờ ví dụ nha, người ta đọa làm cái thân súc sanh đi, thì cái súc sanh á là cảnh giới thấp trong tam đồ khổ, nhưng có những con súc sanh nó không khổ do nó có phước khi mà nó đọa trong cảnh khổ. Ví dụ như cái con chó, mà con chó ở bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp khác hơn con chó ở làng mà thịt chó Việt Nam, phải không? Chó ghẻ, chó xà mâu, dần dần như vậy cũng đồng thời đọa làm súc sanh đó, nhưng có con được người ta thương yêu, được người ta là hung hích, được cho ngủ chung với chủ, rồi được khám bệnh bệnh viện, được đeo mắt kiến, mặc áo nhung. Chó mày mùa đông này nè, ở bên Mỹ, bên Úc, bên Canada thôi, mặc áo nhung đi ra đường, mắt kiến rồi đàng hoàng, còn cộng dây nịch nữa chứ, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Cộng dây nịch đàng hoàng nha, con chó mà nịch ngang bụng cộng dây nịch nè, hoặc đầu nhung, còn cái đuôi á, cái đuôi con chó thôi á, còn dán cái toàn ten cái ngoài sau đuôi nữa, nhìn thấy không? Điên chó ra đường rực rỡ vậy đó, rồi lâu lâu là gặm một cục xúc xích liền, mà cục xúc đó là nhiều tiền lắm đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái phước của nó đó, tuy nó đỏ làm chó mà tại sao nó đỏ làm chó? Tại vì nó mang cái phiền não đi, chứ nó không có mang đi cái tâm đức. Khi chúng ta có tâm đức á, chúng ta mới lên được. Còn cái phiền não nó đỏ vào xuống, tức là đi cảnh giới là do tâm. Còn mà chúng ta tốt đẹp hoặc không tốt đẹp trong cảnh giới đó là do tội và phước. Nên cái người mà có tội á, tức là người làm đau khổ cho người ta nhiều quá, nó mất phước mình hết trơn đó, thì cái người đó sống ở trong cảnh giới đó rất là nghèo khổ, rất là bần hàn, rất là xấu xí, rất là mất oai đức. Dần dần, ví dụ được làm người phước quá mới được làm người không? Nhưng mà làm người đi ăn xin, ăn mài, làm người á, thiếu tai, thiếu chân, thiếu mắt, rồi á, làm người á, là không được trí tuệ thông minh, rồi làm người không nhà, không cửa đi lang thang. Mà không lang thang đâu, phải lang thang ở cái vùng thành phố đâu. Lang thang những cái nơi biên địa hạ tiện, những cái nơi mà không có y tế, không nơi không chấp, không tình thương yêu, lang thang trong những cảnh đó đó. Quý vị thấy không, mất phước chứ cũng là có người. Người sanh ra thì đất nước giàu có, còn người sanh ra thì những nơi chiến tranh, bắn nhau hàng ngày mắc trốn, chúng chui chúng nhủi. Có người sanh ra không nhà không cửa, phải ở trong bãi rác dạ cầu. Dần dần đó là cái gì, cái tội đó. Quý vị, chúng ta mang theo cái tội đó. Nên á là có bốn thứ mà chúng ta có thể mang theo ở trong pháp giới mà người ta không có để ý, mà người ta thường người ta muốn để ý những cái gì mà nó quý giá người ta mang theo thôi. Ví dụ như vàng, như bạc, như nhà, như cửa, ta cả đời người ta phấn đấu để người ta lo cho cái kiếm cơm kiếm áo đó. Nhưng mà phấn đấu kiếm cơm kiếm áo đó rồi cuối cùng thì cũng mất hết, cũng để lại cho người khác. Quý vị, do đó cái người mà có trí tuệ ta cũng đi kiếm, nhưng mà người ta đi kiếm không phải là để người ta mang theo, mà người ta đi kiếm để phục vụ cho cuộc sống này không, và người ta có kiếm cái để mang theo, hiểu không? Ta kiếm cái để mang theo chứ không phải là chúng ta tự nhiên nó bắt buộc phải mang theo. Bây giờ ví dụ như á, những cái tội, những cái tâm phiền não của mình nó bắt buộc phải mang theo, thì cái đó là mình không nói. Nhưng mà bây giờ mình muốn mang theo những cái mà mình có chắc lọc, mình cũng có cái chọn lựa để chúng ta mang theo, chứ không phải là như không, làm ta muốn mang theo cái gì chúng ta mang theo thôi. Như vậy thì ở trong cuộc sống, cái đời sống tu tập đó là cái đời sống chọn lựa những cái mình mang theo đó. Tức là khi tu tập người ta sẽ chọn lựa cái mang theo, còn không tu tập người ta mang theo ngẫu nhiên, có nào mang theo nấy, có nghĩa là vô trong nhà đi hành trình cái quơ cái mang đi luôn hả. Còn người ta có tu tập nên ta chọn lựa những cái ta mang theo, ta soạn hành lý. Cái người tu tập là người soạn hành lý đó, tức là họ soạn cái gì nên mang theo, cái gì nên bỏ lại ở thế gian này. Còn giờ chúng ta không tu tập, có cái gì ta quơ đó, nghe không? Có rác cũng quơ rác mang theo trong giỏ hành lý của mình á, rồi mai mốt đi chỗ nào đó nó bùng lên, nó bốc lên cái rác, nó bốc mùi ra, ủa sao mà hôi quá, ai nhà đâu trong giỏ mình toàn rác không? Tại vì chúng ta mang theo toàn rác không. Bây giờ á, mình mang theo toàn là vàng, là bạc, là kim cương, mang theo đó toàn là dầu thơm Chanel, Lancôme được không? Nên chỗ nào nó bực lên nó cũng thơm hết. Bây giờ thấy không? Do đó mà khi cái người tu tập đó, quý vị, có bốn thứ người ta phải mang theo trong cái sống con người, nhưng mà cái người tu tập á, họ biết chọn lựa trong bốn cái thứ mà mang theo ở thế gian này. Như vậy thì khi tu tập á, ta chọn lựa. Như vậy thì mình mang theo có bốn thứ mình mang, phải không? Như vậy thì mình chọn cái gì? Mình chọn cái gì mang mà mình phải có cái đó. Mình phải mang chứ, mình chọn mà không có đó lấy gì chọn mang. Ví dụ mình lục trong hành lý mình ra không có những cái thứ đó để mang theo. Bây giờ trước khi chết đang lục ra nè, bây giờ là tội nè, phước nè, tâm đức nè, phiền não nè. Mà môi trong hành lý mình ra toàn là phiền não với tội không à. Bây giờ mình lựa miếng phước với lựa miếng tâm đức nè cũng không có nữa, lấy gì mang theo? Như vậy thì mình phải chuẩn bị từ bây giờ nè, tức là chuẩn bị trong cái đời sống chúng ta sống, kiếm cái của cải thế gian, ta sẽ chuẩn bị những cái đó trước, ta bỏ vào trong cái kho á. Thấy không? Ta bỏ vào trong cái kho. Rồi khi mà người ta mang theo, chúng ta chỉ vào kho ta mở ra ta mang theo có gì. Nên có những người á, họ là bây giờ á, con làm phước, con tu tập á, khi chết bất đắc kỳ tử. Bất đắc kỳ tử có nghĩa là cái đùng cái đi, giống hệt như đi qua châu Âu á, cái tàu lượn á, nó lượn 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 lượn, nó văng ra tước ngoài luôn, văng nguyên cái tàu ra tước ngoài đó đó đó, bất đắc kỳ tử đó, văng xuống cái một còn ai nữa đâu. Có gì thấy chưa? Như vậy hỏi sao vậy thì con, không lẽ đời sống tu hành con không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc con đọa luôn sao? Không đó, lúc đó mình hoàn cái ấy liền, đi vô trong cái kho mà phước với kho tâm đức của mình đó, mình hoàn cái mình chạy đi liền đó, qua kiếp sau có tâm đức lên cõi túc lên trên, có phước báo sanh ra ngon lành trong cõi đó liền. Vì thấy chưa, ta chuẩn bị đó, chuẩn bị trước, ta thủ trước ở trong cái kho mình á, phải không? Trong cái kho đó là kho dự trữ cái gì? À, như vậy á thì cái kho mà mình để chuẩn bị, mình để là dự trữ ở nơi đó thì mỗi người đều có một cái kho, mà cái kho đó mình chứa gì? Chứa phiền não, chứa tội lỗi không, rồi vô cái hoàng cái kho cái bay đi, chạy đi cái tiêu, phải không? Còn này mình vô hoàng cái kho mình chạy cái á là có cái phước báo, hoàng cái làm có cái tâm đức liền, đồng thời nó có cái phiền não và có cái tội lỗi trong đó không? À quý vị, như vậy á là kho của một con người nó có hai cái kho, một cái kho báo và một cái kho rác. Quý vị thấy không? Như vậy thì bắt đầu chúng ta đốt bớt cái kho rác, chúng ta bỏ bớt kho rác bằng cách vô bọc thảy nhà bên cạnh. Rồi để bớt kho rác bằng cách làm ta đốt cho khói mịt mù hết để cho ta ăn biến kho rác. Còn cái kho báo á thì chúng ta để lại, chúng ta mang đi. Như vậy thì mình làm như thế nào để mình đốt cháy hết cái kho rác của mình, và làm như thế nào để mình tăng trưởng cái kho báo của mình đi lên, đó là người tu tập đó. Quý vị, người tu tập đó bằng pháp của Phật, Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào rất là đơn giản thôi. Trong cái đời sống tu hành nó có hai kho đó. Như vậy thì khi mà mình tu tập đó, bằng cái cách nào mình đã tăng trưởng cái kho này và mình giảm đi cái kho kia, thì cái đó là quá trình tu tập của mình, đó là sự tu tập đó. Mới thấy chưa? Nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ bàn với nhau về vấn đề này trong cái quá trình tu tập của mình, làm gì để tăng trưởng cái kho đó, làm cái gì để giảm đi cái kho kia, dần dần như vậy chúng ta mà trao đổi nhau với đề tài được mang tên kho báo và kho rác. A Di Đà Phật. Nó cho vui đầu năm thôi, ta nói cho vui thôi. Như vậy thì mình nói tới kho rác chứ, trong cái đời sống tu tập và mình mang theo đó quý vị, mình có gì mang theo đó nên chúng ta mang theo hai cái kho, một cái kho báo và một cái kho rác. Như vậy kho báo là kho gì? Là kho quý giá. Mà quý giá nhất trong đời sống con người là cái gì? Là cái nhất là cái tâm đức, cái thứ hai là cái phước. Còn cái kho rác là gì? Là cái thứ bỏ đi mà chúng ta cũng vẫn để trong kho, đó là cái tâm phiền não và cái tội lỗi của mình, đó là vẫn để trong đó. Nên người nào cũng có hai kho này hết á, có hai kho này, nhầm người có một cái kho mà không có cái kho kia, nhầm người á có kho là báo không mà không có kho rác, nhầm người có kho rác không mà không có kho báo, nhầm người có kho báo nhiều kho rác ít, nhầm người kho rác nhiều kho báo ít, nhầm người á là không có kho nào. Chắc không có quá à. Người nào cũng có chứ không có người nào mà không có kho nào chứ nghe. Như vậy thì nó có bốn cái loại người. Thứ nhất á là người có kho báo nhiều và kho rác nhiều, thấy không? Cái người thứ hai á là người có kho báo nhiều mà kho rác ít, phải không? Người thứ ba á là người có cái kho báo mà ít mà kho rác nhiều. Còn người thứ tư là người không có kho báo và cũng không có kho rác nữa, không có gì, tức là cũng chẳng có kho báo nào mà cũng chẳng có cái kho rác nào luôn. Thì có người đó không? Không có, phải không? Tức là sống trên thế gian này người là có phước và cũng có tội luôn. Còn người phước nhiều mà tội ít, người mà phước ít là tội nhiều. Và người hoàn toàn là kho phước không, và người hoàn toàn là kho rác không, mà dần dần như vậy thì có bốn hạng, phải không? Hạng thì cái kho báo nhiều kho rác ít, cái hạng kho rác nhiều kho báo ít, cái hạng là kho báo không không có kho rác, cái hạng là kho rác không mà không có kho báo. Dần dần xem thử mình đánh giá trước để chúng ta tu tập, mà tu tập để tăng trưởng kho báo lên, và tu tập để làm như thế nào để đốt cái kho rác đi, là cái mục đích trong cái bài chúng ta nói chuyện vào sáng hôm nay đầu năm. Tuy là cái bài này quý vị có thể biết được, hiểu được những cái cách đi ở trong đạo Phật, Đức Phật dạy trong kinh như thế nào, thì chúng ta áp dụng kinh điển và đời sống thực tế chúng ta tu tập mà chúng ta quân tập. Mà như vậy thì mình xem xét xem ở trong cái đời sống mình đó là mình thuộc những cái hạng nào trong bốn cái hạng người đó. Thứ nhất là người toàn là kho báo không không có kho rác, người toàn là kho rác không có kho báo, và cái người mà kho báo nhiều kho rác ít, cái người mà kho rác nhiều kho báo ít. Vì vậy thì mình xét xem mình là trong hạng nào trong bốn hạng đó, bắt đầu mình coi nha. Thứ nhất là kho báo không mà không có kho rác. có nghĩa là mình có phước và có tâm đức không? Nha, vậy là phước là gì? Nha, phước là những cái mà mình làm lợi ích cho chúng sanh. Làm lợi ích cho chúng sanh á, chia làm hai cái dạng làm lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích chúng sanh thứ nhất á, là mình làm lợi ích chúng sanh về xuất thế gian. Cái thứ hai làm lợi ích chúng sanh về thế gian. Nó có hai cái lợi ích đều đem lại cái kho phước của mình. Làm lợi ích cho thế gian á, xuất thế gian á, tức là mình hướng chúng sanh đi đến tu tập ở trong đạo Phật, mình giúp đỡ người ta tu tập, thì cái đó hướng tới cái xuất thế gian, có nghĩa là mình hướng cho người ta biết tới Phật pháp để tu hành. Bây giờ ví dụ như á, là người ta không biết được Phật pháp, mình chỉ cho người ta quy y nè, chỉ cho người ta tu tập nè, cho người ta băng nè, cho người ta đĩa nè, rồi dẫn người ta quy y nè, rồi á, là mình có thể giảng pháp cho người ta nghe một số cái pháp căn bản mà mình biết được, vân vân. Mình hướng dẫn cho người ta hướng tâm đến cái xuất thế gian, có nghĩa là hướng tâm đến giác ngộ giải thoát, hướng tâm sự tu hành, thì mình sẽ được cái phước báo của xuất thế gian. Nhưng mà cái đó thì người ta làm ít. Cái thứ hai người ta mới làm nhiều, có nghĩa là mình làm lợi ích cho chúng sanh, nó lợi ích cho thế gian. Lợi ích thế gian là lợi ích gì? Lợi ích tồn tại trong sự sống của họ. Ví dụ như con chim nó tồn tại hay sao, con người nó tồn tại hay sao, con vật nó tồn tại hay sao, cái loài nào tồn tại hay sao thì mình giúp người ta cái đó. Bây giờ con người thiếu áo cho áo, thiếu quần cho quần, thiếu nhà cho nhà, thiếu xe cho xe, thiếu hộp sòn cho hộp sòn, dần dần nói chung là mình cho là làm ích cho người ta đó. Mình nói mình cười nha, hồi xưa nó trong kinh á, có những ông vua mà phát nguyện á, phát nguyện người ta cần gì cho đó, như nhà cửa vợ chồng gì, rồi á là lâu đài thành quách vàng bạc gì, người ta cho hết. Con vua là hạnh bố thí đó, đó là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, bố thí ba la mật luôn, tức là tất cả các cái điều thí người ta cần là cho, cần là cho, kể cả vàng bạc kim cương hột sòn luôn, chứ không phải mình bây giờ mà là bố thí theo cái hạnh kẹo kéo. Hạnh kẹo kéo là hạnh gì? Hạnh kẹo kéo là nguyên cái cục đường nào ta thắng lên, thắng lên phải không, cái đầu người ta đập ra cho nó trắng, người ta để vô, người ta để đậu phộng vô cái giữa đó, ta quấn nó lại, đầu ta kéo à, cầm thì ta kéo quay số à, quay số Việt Nam á, không biết Hàn Quốc có không nha, đầu quay số số 1, số 2, số 3, số 4, một số 1 á là kéo được một cái khoảng ở trên đó, nó có cái thước ở trên cái bàn kéo có thước, số 1 là ba giây nè, số 2 nó 2 lần số 1, số 3 3 lần số 1, số 4 4 lần số 1, vậy bắt được số 4 là kéo được 4 khoảng, kéo ra nó cắt khúc. Phải không? Bữa nào mà ổng ế á, ổng kéo cọc mập này nè, bữa nào mà ổng đắt á, ổng kéo nhỏ đi, tới chừng chừng kéo như cọng chỉ luôn, ổng kéo như cọng chỉ, đang kẹo kéo, không gập cái. Ở Việt Nam không biết Hàn Quốc có kéo kẹo kéo đó không? Nên mình bố thí theo hành kẹo kéo. Nghĩa là mình cho người ta đó, mình kéo hồi kéo những cái sợi tóc chứ, mình kéo người ta ra, tức là mới đầu phát tâm lớn, nhưng mà khi mình cho á thì cho nó ít đi. Như vậy thì muốn được cái phước báo á, thì mình làm lợi cho chúng sanh về mặt thế gian. Mặt thế gian là gì? Là ăn, là uống, là mặc, là nghỉ, là ở, là bệnh. Phải không? Ăn, uống, mặc, nghỉ, ở, bệnh, tất cả những cái đó người ta thiếu á, mình cho người ta. Bây giờ ví dụ như mình về Việt Nam làm phước đi, mình cho gạo, cho quà Tết nè, nó cho quà Tết quá trời luôn. Lần nào ở chùa thầy Tết nè, thì cũng đi cho quà Tết cho hội người mù, người già neo đơn nè, trẻ em nè, rồi á là cho bà con nghèo nè, vân vân, rất nhiều, nhiều lắm. Hay cho một cái Tết, nhằm khi cho một cái Tết nhưng còn nợ qua năm sau nữa, dần dần mới trả. Như vậy thì là mình cho người ta, nó ta cần khi Tết nó cần cái gì, còn mình cho quần áo như đồng bào dân tộc á, bởi vì lên tới dân tộc Cờ Ho, dân tộc Khmer, cái vùng Tây Ninh nha, cái vùng ở ngoài Nha Trang rồi nha, thì mình vô vùng dân tộc á, lên cao 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 vậy đó, bà lớn rồi nè, mà không có mặc gì đâu. Không biết nó có mấy bộ đồ mà không biết nữa, thấy không mặc chứ, có đứa lớn lắm thì quấn gì đó, còn mình vô mình thấy đây là mình lụa là gấm dốc người ta thiếu thốn gì đó, bắt đầu mình cho, tức là mình ta thiếu cái gì mình cho đó. Nên Đức Phật á, phân ra các cái bố thí á, chia làm ba cái dạng: tài thí, pháp thí và vô ý thí, để tạo thành phước ha. Cái này mình tạo thành phước nó có ba cái để thí. Tài thí tức là cái của mình đem cho, của mình nó có hai loại. Loại của mình ở trong và của mình bên ngoài, gọi là nội tài và ngoại tài. Nội tài là những cái gì mà mình có của thân mình á, hiến máu đó. Rồi á, là người ta thiếu cái giác mạc, cho người ta cái giác mạc mắt đó. Người ta thiếu á, cái chân á, cắt cái chân cho người ta đó. Người ta thiếu á, cái lá gan, cắt nửa lá gan cho người ta. Người ta thiếu cái thận á, cắt cái thận cho người ta. Cái đó gọi là nội tài. Mình nói để cho dễ hiểu chứ không phải bắt mình phải cho gì. Có người cho đó quý vị, chứ không phải là không có cho đâu. Ví dụ cái lá gan mình vậy đó, cắt 2/3 lá gan cho, là người cha cho đứa con gái của mình ở cái bệnh viện quân đội ghép gan đầu tiên của Việt Nam đó, người cha cho. Còn người mẹ á, là cho con trai của mình một cái trái thận. à, vân vân, thì cái đó gọi là cái nội tài thí. Rồi hiến máu nhân đạo thì nhiều, hiến máu nhân đạo nhiều có nghĩa là tới ngày mà ta quy động hiến máu nhân đạo đó thì mình lợi hiến máu nhân đạo lấy xị máu đem ra làm cho ông ta mấy tháng. Ở Việt Nam nhiều lắm, nhất là thanh niên á, ta hiến máu nhân đạo thì đó gọi là cái nội tài thí đó. Rồi bây giờ mình thí công, mình giúp đỡ người ta bằng công sức của mình. Ví dụ như tới chùa làm công quả này cũng nội tài nè. Rồi người ta đi qua đường á, nó mình dắt ra qua đường, hoặc là những người lớn tuổi qua đường không nổi mình cõng luôn qua đường, vân vân. Đó là gọi là nội tài, tức là dùng sức của mình, sức lực của mình để giúp đỡ, dùng cái thân của mình, có cái gì mình sẽ giúp ở trong đó, một món hai món trong thân. Có người ta bố thí đó, và khi người ta chết đi đó, ta hiến luôn cả cái xác thân này cho y học. Nội tài đó tức là những cái gì phía bên trong mình có, tài sản của mình mới gì cái bên trong. Ngoại tài là gì? Là tài sản phía bên ngoài, như vàng dòng cà rá chuỗi rồi nè, thấy không? Đức là phía bên ngoài, rồi đó là tiền bạc, à, vân vân, rồi xe cổ vân vân. Ví dụ như mình có chiếc xe Mercedes đi, người ta không có cho luôn, đó gọi là ngoại tài, thấy phải không? Rồi giờ đeo hột sòn lủng lẳng nè, người ta nói tôi không có hột sòn đeo, thôi mình cho luôn, phải không? Đó. Nhưng mà không có hột sòn thì hột mít, phải không? Là không có tròn hột cho đỡ hột mít cũng cho luôn. Nói chung là mình có gì mình cho đó. Nhưng mà cái đó nó thuộc về cái ngoại tài, là tiền, là bạc, là của cải vật chất của mình. Ví dụ như mình có cái nhà mới cất đi cái biệt thự, ta không có nhà ở cho luôn cái nhà mình ra đường, vân vân. Cái đó gọi là ngoại tài thí, tức là cái mình có mình đi cho những người khác. Còn mình cho cái gì như thế nào hay không là lúc đó mình phát tâm, có cho ba la mật hay không, hay là mình cho một cách bình thường, vân vân. Thì đó mình tạo phước đó. Quý vị, tạo phước là gì? Rồi bây giờ ha, mình cho người ta lời nói. Mình cho người ta lời nói nghĩa là người ta rất cần những cái lời nói an ủi của mình. Bây giờ ví dụ nè, cái người vợ rất là buồn thì cần một người chồng bố thí những cái lời rất là ngọt ngào. Bây giờ ví dụ như làm về cực cũng chết luôn cái ông chồng. À, đi đâu đi dữ vậy? Rồi thiếu rồi, thấy không? Là em ơi em, bữa nay công việc nhiều dữ lắm, sao em về trễ, em có mệt không rồi ha? Uống một ly nước chanh pha mật ong nha, phải không? Này nọ, trời ơi, bố thí những lời nói là chưa có góp cái ly nước chanh vậy chân, mà sao nó ngọt ngào dễ sợ luôn. Cái đó là cái lời nói mình làm an lòng người, gọi là bố thí sự vô ý. Vô ý tức là mình có thể nói lời nói có thể của cải vật chất, nhưng mà làm cho người ta không có sợ hãi nữa, làm cho người ta bình an, làm cho an tâm, đó vẫn làm cái sự bố thí. Bởi vì bố thí đó, bố thí về mặt làm lợi ích, mặt tinh thần cho người khác, cái này rất là cần ở trong xã hội đó, mà ta quên đi, ta không cho nhau đó. Ví dụ như sáng sớm ngày một Tết như thế này là mình ra ngoài mình gặp một cái người ăn xin lang thang thôi, mình không có đồng bạc mà mình cho họ, nhưng mà mình cho họ một cái nụ cười, mình cho họ chữ hỏi thăm chúc mừng năm mới, good morning, ví dụ như vậy đó. Không ai chúc họ hết á, họ đi ăn xin, họ là thuộc về cái thành phần ở trong xã hội rất là thấp kém, không ai để ý tới họ hết. Họ không có cái lực hút như mình mà hút người khác lại, mà họ được người ta đẩy đi thôi. Không có gì, người nào có được hút người khác lại và người đẩy người khác đi thì cái đó là chỗ cái phước và cái tội. Người nào có tội nhiều đẩy người ta đi hết nè, còn người nào có phước nhiều hút người ta lại. Bây giờ ví dụ như mình có phước nhiều, quả báo, phước báo là vừa đẹp nè, vừa giàu nè, vừa quyền lực nè, dân dân. Tổng thống Mỹ đi đâu á, nói gì người ta giơ tay ta quan hô qua Việt Nam mới hổng, có gì thấy không, quan hô phước quyền lực đó, nó hút người ta lại, chứ mình có phước quyền lực đó. Người đẹp á, như diễn viên mà Hàn Quốc mà Kim Chi cái bắt đầu đi sang Việt Nam. Diễn viên Kim Chi của Hàn Quốc đi sang Việt Nam, trời ơi, người ta nhìn quá trời luôn. Diễn viên Hàn Quốc có nhiều người đẹp lắm nha, Kim Jong Ha nè, Y Ong Cúc nè, rồi gì nhà vui đầu bếp ha. Y Ong Cúc vui đầu bếp phải không? Lộn, Kim Jong Ha thì đúng, mà Kim Jong Ha đi rồi không, đóng vai mà phim Trái Tim Mùa Đông, Người Tình Mùa Đông vậy đó. Như vậy diễn viên rất là đẹp, ở Hàn Quốc có diễn viên đẹp. Nên khi mà người ta không được sự chú ý của người khác, mình chú ý cho người khác, mình nói một câu thôi làm ta hài lòng, tất nhiên là mình cho người ta. Rồi có những cái cho không phải tốn tiền tốn bạc hết, tạo thành phước báo đó, quý vị không có để ý nha. Nên những cái văn hóa ứng xử trong gia đình của mình, có nhiều cái mình cho lắm, cho tiền. Rồi có những cái là mình cho trong cái thân của mình, như mình giúp đỡ bằng cái công sức của mình, chăm sóc bệnh nhân á, chăm sóc bệnh nhân cái đó gọi là cái ngoại tài thí hay nội tài thí. chăm sóc mình, công thức của mình là dùng ở trong của mình, đó gọi là nội tài thí. Còn quá mình cho tiền ta, ví dụ người ta bệnh tật cái mình cho tiền ta đó ngoại tài thí, cho thuốc á là ngoại tài thí. Nhưng mà khi ta bệnh ta sợ quá trời sợ luôn, ta bệnh ta sợ chết, mình nói trời ơi bệnh cái gì đâu, bệnh này tôi thấy người ta trị hết nè. Với hơn nữa nếu mình có niệm Phật, mình có uống thuốc, từ từ nghiệp lực nó giảm xuống dần dần, nhưng mà thôi bệnh cũng do nghiệp, kiếp trước mình ăn con này con nọ nhiều quá trời, cái trong bụng mình nó toàn là cái dị tỵ trong á, con á cá dê chê cá lóc cá gô cá sặc rồi bò rồi heo rồi trâu rồi dê gì trong bụng mình quá trời luôn, ăn ta nhiều quá, giờ ta quay lại ta báo mình cho bệnh chứ không sao, chứ thôi trả hết nghiệp nó hết nè, thôi từ từ thôi gán hay gán niệm Phật nha. Tôi thấy ông kia ổng á bệnh nha, ổng chỉ cần á niệm Phật ổng hết bệnh. Châu Thanh đó, ổng bệnh ung thư đó, chỉ niệm Phật hết bệnh đó. Rồi á là một cái vị hòa thượng ở Cần Thơ đó, ung thư lưỡi chỉ cần tụng chú chẩn đề không hết. Canh bên hỷ sĩ qua nói đó, tỷ chủng ốm anh đi bắt mấy hôm không mà hết ung thư tiền liệt tiến đó. Vì thấy chưa, bắt đầu mình đem những cái câu chuyện, mình đem lại cái giá trị của Phật giáo đến cho họ, tự nhiên họ thấy an lòng, tự nhiên họ thấy an tâm, họ không sợ hãi nữa. Bố thí cái vô ý đó, bố thí cái không sợ hãi. Mà Quan Âm Bồ Tát đã thực hiện cái hạnh bố thí này ở thế gian quý vị. Mình bố thí như vậy đó, vô tình mình được cái phước báo rất lớn, mình không hay. Quý vị, cái phước báo á mình rất lớn, mình không hay. Mình cho mình tặng ta đi. Thì cái mình cho mình tặng ở trong pháp giới này nó sẽ tặng cho ngược lại mình. Đó là quy luật bù trừ, là quy luật nhân quả đó. Quy luật nhân quả là cái mình tác động vào vật đó một lực, vật tác động ta một lực. Vậy ta cho người khác cái gì thì cái vũ trụ này sẽ cho ta lại cái đó. Ví dụ mình cho người ta một nụ cười thì vũ trụ này sẽ cho mình nụ cười, có nghĩa là nó ban niềm vui cho mình. Còn nếu mình cho người ta tiếng khóc, mình làm cho người ta khóc thì vũ trụ này nó sẽ cho mình tiếng khóc, tức là nó ban cho mình một cái nỗi buồn. À, để làm chi? Nó cân bằng, cái đó quy luật cân bằng của vũ trụ đó, mà chúng ta không có đủ khả năng để chúng ta nhìn thấy xuyên suốt trong sự vận hành của vũ trụ. À, nên khi mà mình tạo phước là mình cho người ta đó, nó có ba cái tạo phước: tài thí, pháp thí và vô úy khế thí. Tài thí có hai loại, nội tài và ngoại tài. Nội tài những cái gì có trong thân của mình, như máu, như thịt, xương, da, các cái bộ phận mình cho người ta, như là công sức mình cho người ta. Ngoại tài cũng như là vàng bạc, tiền bạc của báo tài sản mình cho người ta. Pháp thí là gì? Pháp thí có nghĩa là mình hiểu biết về Phật Pháp, mình giúp đỡ cho người ta để hiểu biết Phật Pháp mà áp dụng trong đời sống tu hành. Cái đó gọi là pháp thí. Cái thứ ba nữa là vô úy thí. Vô úy thí có nghĩa là mình cho gì không biết mà làm cho người ta an tâm, tức là cho người ta sự an lòng, cho người ta sự an tâm. Cái này mới lớn nè. Tại sao? Tại vì cái tinh thần của người ta bị bạc nhược rồi, người ta sống không có nổi. Còn nếu mà cái tinh thần giàu nghèo khổ tới nào mà ta sống có sức sống á, có tinh thần sống á thì người ta sống được. Giàu bệnh tới cỡ nào mà ta có ý chí sống, ta sẽ vượt qua. Bởi vì khi mà những cái người mẹ mà sanh con ra mà lỡ mà bị hôn mê sâu á, cái gì sức băng huyết hôn mê sâu đó, người ta thường hay ẵm đứa con lại trước cái đầu giường của người mẹ, người ta cho đứa bé nó khóc. Có gì khi người mẹ nó tỉnh thức, có cái ý chí, có nghị lực và tinh thần á, là đánh thức người mẹ vậy, chứ không thôi người mẹ hôn mê sâu đi luôn. Do đó mà người con lại kê sát vào tai cái tiếng khóc của cái đứa con ruột của mình. Thường hay ta để trên bụng mẹ hoặc để nằm cặp bên cho nó khóc, khóc thét không có dỗ đâu, thét là gì, để đánh thức cái tâm hồn của người mẹ mình lên. Nên cái ý chí á, nó quan trọng lắm. Nên mình khi mà mình cho người ta cái vô quý là cho người ta cái không sợ đó, cái phước báo nó rất là lớn. Nhưng mà cuộc đời này có cái gì ta làm khổ nhau và cho người ta sự sợ hãi không à, thầm ha, mày chết với tao nha, bắt đầu nha, cái đó là ngược lại vô quý nha, mày chết với tao nha, được rồi vậy nữa ha, này nọ bắt đầu hăm he người ta dữ lắm thôi vậy. Nhưng mà chưa bao giờ mình có một cái tâm để bố thí sự vô quý cho người khác, có nghĩa là mình thấy họ gì đó mình giúp đỡ cho họ, họ bớt sợ hãi vân vân, rồi á họ là bớt lo lắng, họ bớt buồn phiền, họ bớt phiền não đi trong tâm, tức là mình cho người ta sự vô quý đó. Bây giờ ví dụ như người ta đây, người ta không có giấy tờ, ta không có giấy tờ, ta sợ này sợ kia, mình tạo điều kiện cho người ta có thể tồn tại được, ở được vân vân, rồi người ta kẹt cái gì đó rồi mình sợ cho người ta vân vân, để cho người ta an tâm. Dĩ nhiên chúng ta không có là thuận theo cái tội lỗi, mà mình chỉ thuận để làm sao cho người ta được an ổn trong lòng người. Mà cách làm an ổn cho người ta nhất á là cái lời nói của mình ở phía bên ngoài á, lời nói, cái thái độ cử chỉ phía bên ngoài mình. Nên cái người mà dễ thương á, người đó có phước lắm. Tại sao? Gặp ai cũng thương chứ làm an lòng. Mình gặp ai người ta an lòng mà dễ thương lắm. Tức là người ta gặp người ta khen mình dễ thương, tức là mình đã làm cho người ta an lòng đó. Mình gặp người ta khen, người ta chê mình dễ ghét, có nghĩa là mình phiền não đem đến cho người ta đó. Nên cái thái độ ứng xử và cái lời nói của mình á, cái thái độ và cái lời nói của mình sẽ mang lại cái phước báo hay là mang lại cái tội của mình cho mình á. Cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta khi mà chúng ta ứng xử, đó là con nhà Phật ứng xử. Ứng xử sao nhẹ nhàng, ứng xử sao thanh thản, ứng xử sao cho lịch sự. Lời nói mình cũng vậy, lời nói mình sao cho nhẹ nhàng, lời nói sao cho thanh thản. Ta gọi là lời nói ái ngữ đó. Ái ngữ tức là nói được người ta thương yêu, lời nói được ta thương yêu, chứ không có nói á làm gây tội lỗi. Do đó mà khi mà chúng ta tạo phước ở trong đời sống này, không phải là chỉ mình đi cho đi đi tặng, mình cho quà được đó là tạo ra phước đâu, mà phước báo có nhiều ngõ nhiều đường, trong đó có cái ứng xử hàng ngày, lời nói và cử chỉ của mình là đem lại phước báo rất là lớn mà ta không để ý, mà ta chỉ để ý tới cái phước báo của cả vật chất thôi. Dành dành dụm dụm đập heo ra 50.000 đi cho người ta, cho người ta lợi, ta thấy người ta ngồi đó cái cho ta quăng vô mặt này cho người ta. À, dần dần ta lãnh được 50.000 đó ta rất là vui, nhưng mà ta rất buồn sao khi cái thái độ của mình cho. À, quý vị thấy không? Bởi vì khi mà mình cho người ta đó, ta hai cái hài lòng. Thấy cái đứa bé đó nha, con của cô này Việt Kiều từ bên Mỹ về đó, thì đi từ thiện xuống dưới gặp cái bà già ăn mày ngoài cổng chùa đó, cái đầu cho tiền, bà mẹ cho tiền ra cho người ta đi con. Nó lợi ha, nó ngồi xuống ha, nó lấy tay của bà già, nó đặt tiền vô, rồi nó bóp cái tay của bà già lại, nó tự thể hiện cái sự thương nó đối với bà già, mà bà già dơ lắm, không ai dám lợi gần, chứ mà đứa bé nó lợi, nó nắm tay bà lên, nó để tiền vô, rồi nó đặt cái tay vô, nó kêu bà cầm cái tiền lại nữa. Dạ có gì mà nó không nói lời nào hết trơn á. Một bà già bà nhìn thấy đứa bé, nhìn sao như là con, như là cháu mình, bà xúc động. Hồi nào tới giờ chưa có ai có một thái độ tôn trọng mà cho bà kiểu đó hết trơn á. Cầm cái nón lá để đi ngang nè, nếu mà nhiều lắm thì cũng khom xuống đưa một cái thôi. Chứ còn á, thường thường á thì quăng vô, chưa đứa nào mà ngồi xuống cặp bên bà rồi nắm tay của bà lên. Tại tay bà nó dơ lắm, toàn là sình là đất không, mà nhầm khi còn không tắm nhiều ngày còn ghẻ lỡ nữa, cầm lên để tiền vô lòng bàn tay bóp lại, cái thể hiện tình thương yêu, truyền cái năng lượng của sự sống cho bà. Nhầm khi á có mấy chục ngàn không là cái gì hết, nhưng mà bà nhớ suốt đời cái thái độ ứng xử của một đứa bé. Bởi vì tin không, nên á cái đó mình cho người ta đó, cho cái tiền có 50 mà, nhưng mà cho cái kia tới 5.000 lại. Cho cái tình thương yêu đó, cho cái thái độ ứng xử, cho sự tôn trọng người khác, giúp cho người ta có an tâm, giúp người ta có một tia hy vọng trong cuộc đời này. Nhằm khi người ta nói là người tốt không còn ở trên đời này nữa, nhưng mà lâu lâu mình cho người ta gặp người tốt một lần đi, tạo điều kiện cho người ta gặp người tốt một lần đi. Có nhiều người á, người ta phát biểu trên đời này không có người tốt nữa, người tốt chết hết rồi, toàn người xấu không à. Quý vị, người ta gặp sao? Người ta gặp lừa đảo, người ta gặp lừa gạt, người ta gặp lý thông không à, không ai gặp được thật sanh chứ á. Nên bữa nay mình cho người ta gặp thật sanh bữa đi, bữa nay mình cho người ta gặp người tốt bữa đi. Như vậy á, mà người tốt gặp ở đâu? Quý vị, đây nè, ví dụ như mình nói ai nè, tức là mình thể hiện cho người ta thấy mình là người tốt, mình giúp đỡ người ta. Mình lại nói chuyện nhẹ nhàng, cái thái độ bây giờ ví dụ nè, đi xuống bếp ăn cơm thôi quý vị, ngồi nhường nhau ngồi cái, hoặc là người ta thiếu gì đó mình chạy lại mình bưng lại cho người ta, nhằm khi người ta cũng chả lạ gì hết á. Nếu theo mặt á là người ta có thể bưng cho mình á, nhưng mà mình lại bưng lại cho người ta, dần dần thể hiện sự hòa đồng trong đó, ta thể hiện cái ấm áp. Mình cho nó không phải là cho một cái tô bún ăn đâu, mà mình cho người ta sự ấm áp của cái tình khi phương xa người ta đến đây, người ta không dám vô bếp. Ta có những người á quý vị, người ta đi tu nè, đây đói bụng gần chết, ta xuống bếp ta không dám vô sợ, vô sợ bà chặn lửa, nhiều lửa lắm. Nên là cũng có bà chặn lửa, đi xuống làm chịch một chút xíu là bị chửi rồi, bị chửi bị la. Do đó quý vị, nên người ta rất là ngại, nên khi người ta đói bụng ta xuống đó ta ngồi lững khựng, mình quan sát biết liền ha. Còn cái người nào mà quen biết ở nơi đó rồi, ta vô bếp ta làm ao liền. Còn cái người mà không quen không biết đó, ta sợ lắm, ta vô đó ta lững khựng, mình quan sát mình thấy mình biết liền, lững khựng lại hỏi liền. Chị cần em giúp gì không? Em cần chị giúp gì không? Anh cần em giúp gì không? Dần dần cái là trời, em bói đói bụng quá không dám vô bếp. An tâm ngồi đây đi, ngồi đây, an tâm ngồi đi. Mình chạy vô, thực hiện, nó không có lạ gì hết. Nhưng mà người ta nhớ suốt đời đó, đói bụng quá, người ta không dám. Mình lại thấy ta là an tâm liền. Ngồi đây, tôi vô ra, tôi xử ra, chuyện này xong liền. Mình đi cái thái độ mình thôi. Kệ, ngồi đó đi. Kiên lại ngồi đi, đừng làm gì, ngồi đi. Chút xíu có, chút đó, đi. Bắt đầu mình chẳng nói gì hết, mình chỉ cần cái thái độ mình thôi, người ta thấy an tâm liền. Người ta thấy mình giúp đỡ chân thành nhiệt tình luôn, đó là người ta an tâm, rồi mình cho người ta cái đó mới lớn lắm. Cái gì? Cho người ta cái mà người ta muốn làm người xấu không được đó. À, bà bây giờ muốn làm người xấu, mình thấy ở trên đời này sao có nhiều người tốt, tự nhiên lại không bà con thân tộc chân giúp mình vậy. Dạ, tất cả cái đó là mình tạo cho người ta là cái tốt đẹp gì, là mình cho người ta gì, mình được cái phước rất là lớn. Nên khi cái thái độ, cái lời nói, cái cử chỉ cho mình á quý vị, trên đời này người ta gặp ít người tốt lắm á quý vị, nhưng mà mình làm sao cho người ta gặp được ít gì cũng người tốt một người ngày hôm nay, đó là mình á. Làm được không? À, làm được không? Khó không phải chơi đâu, tại vì mình làm người xấu quen rồi. Làm người tốt khó lắm, làm người xấu quen rồi. Lý Thông làm dễ, Thật Sanh làm khó lắm. À, Thật Sanh phải chém đầu chằn, còn Lý Thông chỉ có cúp công ta dễ cả. Phải không? Đi chém đầu chằn nguy hiểm ghê gớm lắm nha. Đó gì làm Thật Sanh khó, làm Lý Thông dễ. À, nên mình muốn được phước báo thì mình phải làm người tốt quá quý vị. Người tốt mới có phước báo, người không tốt mới có phước. Nên muốn có phước báo thì phải làm cái người tốt trong cái văn hóa ứng xử, trong lời nói, nên cái sự lịch sự của mình, cái sự nhiệt tình của mình. Còn mình cho là chuyện khác nữa, mình cho nó là mình chiến thắng qua chính cái bản thân mình mới cho được. Như vậy thì cái kho đầu tiên là cái kho phước của mình. Ở trong nhà mình mình không có phước nha, một mà tổn phước một cái một á quý vị, mình thấy nó thê thảm liền. Tổn phước về sắc đẹp, tự nhiên nổi mụn lên cục chị hoài chị không hết đó, rồi mặt nám đen luôn. Tổn phước sắc đẹp nha, rồi, hoặc là mình làm gì đó rồi mình thiếu món. Còn mà tổn phước về tài lộc đó quý vị, tự nhiên nó nghèo xuống làm ăn cái gì nó cũng không được chứ, nó khánh kiệt luôn, rồi mượn tiền ta cũng không cho, mà làm ăn bạc tỷ mượn 100 ngàn không cho, quý vị tin không? Ở chợ lớn cái anh này là làm việc nhiều tỷ luôn, mà anh sụp nợ, anh thiếu nợ, anh bán nhà đi ra đường ở luôn, rồi anh mướn nhà anh ở luôn, rồi cái nào con bệnh đi mượn bạn thân nhất cái 100 ngàn nó không cho đó, 100 ngàn thôi không cần nhiều, mượn nó không cho. Quý vị thấy tổn phước về tài lộc chưa? Không còn phước nữa. Mỗi lần alo thôi, 1 tỷ bạc đem lại không cần giấy tờ, 1 tỷ bạc đem lên nhà cho mượn vài bữa trả không cần giấy tờ chứ, mà bữa nay lại năn nỉ 100 ngàn để mua thuốc cho con thôi mà nó không cho đó quý vị, thấy cái đó gọi là tổn phước về tài lộc đó. À, bây giờ tổn phước về thân mạng tổn phước có nghĩa là muốn sống thêm ngày sống được, mà tổn phước thân mạng, hết phước thân mạng rồi, nên mình đoán mạng ta nhiều chừng nào thì phước sanh mạng của mình nó ngắn lại nhiều chừng đó, cái quả báo á. Nên đừng có giết hại vật nào nhiều, giết hại vật nhiều cái phước gì sanh mạng của mình không có, qua kiếp sau cũng không có cái vốn của phước sanh mạng để mà đem đi. Mình có phước sanh mạng mà đem đi đó là mình phải tha thứ cho các con vật, mình phải phóng sanh mới có phước sanh mạng, hoặc là mình giúp bệnh tật ốm đau khi người ta trước cái ngưỡng cửa sống chết đó, mình giúp đỡ cho người ta được cái phước báo sanh mạng, mình đem đi qua kiếp khác mình được cái sanh mạng dài. Nên người nào sống dài là kiếp trước ta ăn chay, rồi kiếp trước ta phóng sanh, kiếp trước ta giúp đỡ những người bệnh tật đó, kiếp này sanh ra sống dài sống dai. Bởi vì người nào mà niệm Phật nha, kiếp này á, niệm Phật qua kiếp sau cũng sống dài, cái phước sanh mạng. Niệm Phật là hướng về vô lượng thọ của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên qua kiếp sau không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, sanh ra tại thế gian cũng sống dài, sống dài, sống hoài, sống chết. Nào, vậy người niệm Phật, cái ta hướng về cái vô lượng thọ, là vô lượng thọ là không có cái thời gian kết thúc, mà vô lượng là không có thời gian kết thúc, nên vô lượng thọ không thời gian kết thúc. Nên người ta niệm Phật có quý vị qua kiếp sau ta sống dài lắm. Nên bởi người mà niệm Phật mà sanh ra chỗ nào á, gần chạy hòm, gần bệnh viện, gần bác sĩ rồi nó sợ dữ lắm. Nó gần mà pharmacy đó là phần phòng thuốc rồi nó sợ lắm, biết sao không? Có chết đâu mua hòm bán ấy. Nó không có bệnh đâu đi bệnh viện, có bệnh đâu mua thuốc uống. Nên nó mấy chỗ đó nó ấy, rồi mấy cái chỗ mà công ty mai táng rồi đó, nó gần mấy người đó nó chán dữ lắm, cả đời nó làm đi, nó làm nghèo cũng chết luôn, đâu có ai mướn đâu. Nó có chết đâu mướn. Không thấy không? Bởi vì khi niệm Phật có phước báo dần dần có gì, và khi niệm Phật nó sanh ra kiếp sau cũng sanh ra mấy cái chỗ nào mà mình gọi là mấy cái spa đồ á, làm đẹp rồi nó cũng chán lắm, tại đẹp sẵn đâu đi làm. Rồi có mấy người không đẹp ta mới đi làm đẹp cho nó có đẹp, còn đẹp sẵn đâu cần làm, phải không? Nên người nào làm đẹp càng nhiều, người đó biết là xấu nhiều lắm, xấu nhiều chỗ lắm ta mới đi làm đẹp. Chứ còn mà đẹp toàn diện không ai làm đẹp hết. Nên xấu cục bộ thì người ta đi làm đẹp, còn đẹp toàn bộ không ai làm đẹp hết. Nên niệm Phật qua kiếp sau đẹp toàn bộ, đó nghĩa là chỗ nào cũng đẹp chứ không cần spa, spa gì hết trơn, nhìn vô đẹp liền chứ, thấy chưa? Không bệnh, không chết, còn đẹp nữa chứ, phước đó, đó là phước chứ có gì đâu. Nên niệm Phật cũng ra phước, chứ không phải là không có đâu. Tại sao niệm Phật ra phước? Niệm Phật mà hướng tâm tới vô lượng thọ. Niệm Phật cảnh giới xung quanh nghe câu niệm Phật thôi. Đó, quý vị, mà ta nghe câu niệm Phật, ta kính nể cấp tay, nghe câu niệm Phật thôi, làm cái lòng ác của người ta nó dơ đi mình được phước đó. Các con vật nghe câu niệm Phật gieo duyên lành nhà Phật. Trong kinh nói mà, con nào mà trước khi chết đó, nghe câu niệm Phật, con đó thoát khỏi cái thân đó đó, cái thân đọa đài đó đó, qua cái thân khác. Nên hòa hoàng hậu hy thị kiếp trước là con ếch thôi, vì nghe kinh, nghe kệ, nghe câu niệm Phật không, qua kiếp sau sanh thành hoàng hoàng hậu đó. Bởi vì sanh ra ở gần chùa cũng ngon lắm nha, nghe niệm Phật. Bởi vì khi mà mình vô chùa đây thấy cũng hay nha, nghe thấy hòa thượng tụng kinh đó, bắt cái lo đó, lo hoài sáng đêm mà tụng hùng hồn nha. Bên đây ta tụng hùng hồn nha, cái bài kinh đó là cái bài chú Đại Bi đó, chú đi bằng tiếng tiếng Phạn. Namo ra ra na ra ra ya ya namo ari ya ba lu de thứ bác ra ya de ta đồ bà ya ma đồ bà ya ma ca lu ni ga ya hang ta bằng ra Phật Giêsu đang na đắc tọa cốc 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 tụng gì đó mà thấy cái hùng cái lực cái nó đó đâu có gì. Nên cái đó là những cái vị hòa thượng ta tu ở trong chùa, tu trên núi Sơn Tăng, ta tụng có lực cái hồn đó, đừng có về nhà mà bắt chước nha, thấy vô chùa dược sư nha, nghe nha, mà về nhà mình có bắt chước, mà bắt nha, ông chồng mình nói làm cái gì vậy bà, là tôi đi chùa dược sư bắt chước hòa thượng tôi tụng kinh nó hùng như vậy đó, bà thiếu điều mà muốn chửi lộn chứ dược sư, mà hùng cái gì mà hùng, người ta đây người ta đang ngủ ở chùa. Ta tụng đó ta nghe cái tiếng kinh á, còn đây á ta nghe tiếng kinh ta giật mình, còn ở chùa ta nghe tiếng kinh á là người ta tỉnh thức, còn đây ta giật mình ta tê tái. Hai cái nó khác nhau phải không? Nên mình có bắt chước cũng bắt chước theo cái kiểu nào, chứ không phải có nào gặp khuôn vô như vậy. Nên cái người này khác với người kia, chỗ này khác chỗ kia, vai trò này khác với vai trò kia. Ví dụ như Đức Phật ngày xưa bỏ nhà bỏ cửa đi tu, tức là Đức Phật đi vào rừng khổ lâm hạnh tu tập. Bây giờ cũng bắt chước Đức Phật bỏ nhà bỏ cửa vào rừng khổ lâm hạnh mình tu, cũng đâu có được đâu, đâu chứng đắc đâu. Đức Phật khác, mình khác, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi nhân duyên, chứ không phải là giống nhau đâu. Nên có chú đó bỏ vô rừng là tu thành Phật 49 ngày đêm, ông ngồi tham thiền nhập định, ông mới 19 tuổi hả, 3 ngày thôi, trời lạnh thế này nè, 3 ngày thôi ông cảm, ông nằm ở dưới gốc cây luôn, ông đúng củi, ông đi ngang, ông thấy ông cứu chứ thôi chết rồi. Như vậy thì người ta mới thấy cái kho phước của mình á, ở gia đình mình có cái kho phước mình không biết, và có kho tội á mình cũng không biết nữa. Như vậy thì trong cái kho mình mà mang theo á, là cái kho tội và cái kho phước, hai cái kho đó mang theo. Như vậy thì mình chia ra làm hai phần. Cái thứ nhất là cái phước báo, thứ hai là cái tâm đức của mình. Như vậy thì cái phước báo mình đã nói rồi đó, mình đem nó phước báo lại người khác là mình làm lợi ích cho người khác. Nhưng mà cái tâm đức của mình là cái gì? Cái tâm đức á, cái tâm mà tâm đức nha, chứ ở tâm mình nó có hai cái dạng. Một cái dạng tâm đức và một dạng tâm phiền não. Như vậy thì cái tâm đức á, là cái tâm không có phiền não. Cái tâm đức, cái tâm không phiền não, thì cái tâm phiền não nó là cái tên gì? Dạ, quý vị. Như vậy cái tâm đức của mình á, là cái tâm mà đem lại sự an lạc cho mình. Dạ. Còn cái phước á, là cái đem lại là lợi ích cho người khác. Cái tâm đức là cái đem lại sự an lạc cho bản thân mình. Bây giờ ví dụ như á, mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, trước hết đem lại an lạc cho mình, nó tỏa ra bên ngoài thì làm cho an lạc cho vô lượng chúng sanh. Đó là tâm đức đó. Cái tâm mà nó vượt qua khỏi phiền não thì trong người của mỗi chúng sanh á đều có những cái tâm đó hết mà ta không biết phát huy đó, tức là tâm Phật của mình được thể hiện qua các cái tâm như là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cái tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm độ lượng, tâm nhẫn nhục, vân vân, những cái tâm đó thì gọi là tâm đức đó. Nên khi tu tập á, ta quân tập tâm đó, nên tức là ta quân tập tâm từ. Tâm từ là tâm hiền lành, bất sát bất hại. Tâm từ là tâm bất sát bất hại. Tâm bi là tâm thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Đó. Như vậy tâm hỷ là luôn luôn lúc nào mình cũng không có cố chấp. Nhưng tâm hỷ là không có cố chấp. Ai nói ai làm mà quan hỷ tức là mình không có cố chấp vào lời nói, việc làm, những cái nghịch ý, nghịch lòng phía bên ngoài. Tâm xả có nghĩa là không có giữ gì ở trong lòng mình hết. Làm như thế nào mà không chấp vào công, không làm như thế nào á mà không có kể công, làm như thế nào á là mình không có lưu lại ở trong tâm mình, không có thọ lại trong tâm mình xả ra hết. Bốn tâm đó gọi là tâm vô lượng. Vô lượng nghĩa là nó không có giới hạn, Và chính bốn cái tâm đó sẽ đi đến bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Có nghĩa là cái người mà phát huy được bốn tâm đó đó thì cái người này sẽ được cái tâm đức rất là lớn. Mà người được tâm đức rất là lớn á thì qua kiếp sau họ sanh lên cái cảnh giới rất là cao hơn. Như vậy cái kho, cái kho phước và cái kho tội của mình nó có hai cái kho. Như vậy thì trong cái kho phước của mình á là có phước đức, có cái tâm đức để mình mang theo đó, thì cái kho đó không mình mang theo được cái tâm đức. Mình phải làm sao mang theo được tâm đức là mình tu tập. Con người có tu tập thì họ mới mang được cái tâm đức đó mang theo, còn người không có tu tập thì không có mang được cái tâm đức nó mang theo. Nên cái người muốn có tâm đức á thì họ phải có tu tập. Tu tập là gì? Tu tập là quá trình sửa tâm của mình. Nên cái quý nhất trong đời sống của mình á là cái tâm đức, chứ không phải cái quý nhất trong đời sống mình á là cái phước mình có đâu. Cái phước mình có tuy nó là quý nhì thôi chứ không phải là quý nhất. Tại vì khi cái phước mình có đó mình sẽ xài hết. Cái phước mình có đó là nó không phải tồn tại mãi mãi thời gian, và cái phước đó vẫn đi trong sanh tử luân hồi để chúng ta hưởng được cái phước đó. Nhưng mà khi chúng ta có tâm đức rồi, phải không, thì cái người mà có tâm đức vô lượng đó đó họ sẽ về cảnh giới của Niết Bàn, họ về cảnh giới của cao hơn, về cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát nhờ vào cái tâm đức đó đó. Nên khi mà trong cuộc sống mà mình tu tập á, mình hướng tâm về tâm đức này mình tu tập. Mà muốn có cái tâm đức tu tập đó thì mình phải trải qua ba cái bước tu tập, tức là trải qua ba cái pháp tu tập. Cái thứ nhất á là chúng ta phải có cái công phu tu tập hành trì hàng ngày. Nó quân tập lần ta hình thành lên tâm đức của mình. Bây giờ ví dụ như sáng sớm mình tụng kinh, giấc trưa tụng kinh, giấc chiều tụng kinh, sáng sớm ngồi thiền, trưa ngồi thiền, chiều ngồi thiền, sáng sớm niệm Phật, trưa niệm Phật, chiều niệm Phật, vân vân. Thì mình sẽ sắp ra cái lịch tu tập của mình trong cái ngày đó. Ví dụ như trong cái lịch tu tập trong ngày đó là ngày đó mấy giờ mình thức dậy, mấy giờ tu tập, mình có lịch đó không? Bây giờ ví dụ như mình nói là mình tu tập nhưng mình không có sắp được cái lịch tu tập. Mình tu kiểu tu sửa tâm sửa tánh vậy thôi. Dần dần thì chúng ta chưa có đạt được cái quân tập được cái tâm đức lớn đâu. Mà quân tập được tâm đức lớn á là mình phải có thời khóa công phu tu tập. Hàng ngày nó diễn ra, hàng ngày là mình nhớ đó. Từ từ nó quân tập lần lần. Quân tập là gì? Quân tập có nghĩa là từ từ nó lên, từ từ nó chồng, từ từ nó lên, từ từ nó chồng mà mình không hay nữa. Tu tập mấy mươi năm thì tâm đức nó sẽ quân tập mấy mươi năm của mình vậy. Nên á từ đó về nhà của mình á là mình phải có một cái thời khóa, có một thời gian tu tập đâu đó đàng hoàng, làm ra cái lịch tu á. Ví dụ sáng mấy giờ thức dậy, mấy giờ tu, chiều mấy giờ về, mấy giờ tu, mình làm ra cho mình. Trừ trường hợp những ngày nào mình bận rộn nhiều quá đó thì thôi mình không có bỏ ngày đó thôi. Còn mấy ngày khác á thì chúng ta phải thực hiện theo cái đó, cả đời mình phải thực hiện vậy luôn mới có cái đời sống tu tập. Mình tăng trưởng cái tâm đức của mình lên. Cái thứ hai nữa là mình đưa ra một cái hoạch định trước về cái cứu giúp chúng sanh. Có nghĩa là mình năm nay nè, mình làm gì để cứu giúp mọi người, làm gì để mà mình từ thiện, làm gì để mình làm lợi ích cho người khác. Từ cái tâm mà mình nghĩ tới người khác nó sẽ tăng trưởng tâm đức mình lên đó, tâm từ bi hỷ xả mình tăng lên đó. Tức là cái tâm mình nghĩ tới người khác để mình làm chuyện đó, tức là mình có tâm Bồ Tát, mình giúp đỡ cho người khác. Nên từ trong gia đình của mình cũng vậy nữa, mình gánh cái trách nhiệm rồi đó, mình làm cái gì đó cho người khác, cái gì của mình cũng phải nghĩ cho người khác hết. Nhưng mà mình nghĩ có kế hoạch và nghĩ ở trong tâm hai cái khác nhau. Nghĩ trong tâm á là luôn luôn lúc nào cái này mình làm cho người khác, còn kế hoạch nghĩ làm cho người khác, ví dụ năm nay làm mấy lần từ thiện, năm nay á mình cho người ta bao nhiêu tiền, năm nay á mình đã làm cái gì được lợi ích cho người ta, ví dụ như kể cả tụng kinh mình hồi hướng cho người ta, thì cái đó cũng lên cái kế hoạch đó, là mình tụng kinh á, năm nay mình tụng kinh bao nhiêu cuốn, ví dụ như trong cái đầu năm thì người ta tụng kinh Dược Sư đó nguyên tháng, trong tháng 7 ta tụng kinh nguyên tháng 7 để hồi hướng cho ông bà của Quyền Thất Tổ, rồi mình ăn chay tháng giêng, tháng 7, tháng 10 ăn chay 3 tháng liền, còn mấy tháng kia khỏi ăn, hoặc là mấy tháng kia ăn chay tháng 4 ngày, ăn chay tháng 8 ngày, 6 ngày, ăn chay tháng 10 ngày, dần dần mình lên cái kế hoạch nó vậy đó. Thì tất nhiên là mình sẽ làm lợi ích cho người khác trong cái kế hoạch đó, và trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ lợi ích cho người khác. Ví dụ như đi vô toilet đi, mình thấy dơ ở dưới cái nền cái mình lấy cây lau mình lau, mình đi ra rồi thì có gì lau làm gì, nhưng mình nghĩ tới người đi sau người ta đi vô. Ví dụ như mình đi xong mình xối nước đâu đó sạch sẽ đàng hoàng, mình lau ở trên cái bồn ở phía trên đâu đó đàng hoàng ta đi vô, thì đó cũng nghĩ cho người khác đó. Bây giờ mình đi vô chùa đi, mình thấy rác nó thảy bọc bọc đó, mình lụm rác để vô trong bọc luôn, mình thấy là mình nghĩ cho người khác chứ đâu dính dáng tới mình đâu. Vân vân, thì chính cái đó đó tạo nên cái tâm đức cho mình, tức là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cho người khác, mà nghĩ cho người khác đó là tâm Bồ Tát đó. Luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tới người khác, nghĩ cho người khác. Đi ngoài đường nó thấy cây đinh chổi lên, mình lấy cây đinh mình đem ngược qua vô trong bờ mình đi tiếp. Thấy không, mấy cái ở trên mạng đó, thấy người ta đi tới đó, người ta dừng xe lại, cái có đàn vịt đi ngang, hiểu không? Ta dừng xe lại, ta cho cái đàn vịt ta đi ngang, rồi cứu có con chuột đi ngang, con mèo đi ngang, có con chó. Ổng đi qua đường không được, ở Mỹ nó qua đường không được, nó chạy tới đây nè, đầu nó chạy hoài không được. Có cô kia dừng lại, gật đầu mới mày đưa con chó đi qua đường xong mới lên xe ta đi tiếp. Mày thấy chưa? Như vậy đó thì không phải là cứu giúp con chó không, mà ở đây đang nói tới cái tâm đó, cái tâm muốn nghĩ tới sự nguy hiểm, dầu cho đó là cái con vật, cái mạng nó không phải là như con người, nhưng mà người ta vẫn cứu giúp. Cái đó là cái tâm, ngoài cái sự cứu giúp của con người ra mà nó phải có cái tâm của mình, nên nó tăng trưởng cái tâm đức lên, tức là cái tâm muốn cứu giúp người khác. Cái này nhiều người không có lắm, người ta muốn cứu mình không, ta cứu mình không, chứ không có mình cứu người ta đâu. Dạ quý vị, nên cái tâm mà phục vụ người khác, cái tâm giúp đỡ người khác, cái tâm nghĩ tới người khác, cái tâm này là chỉ có những người tu hành và những cái người có tâm đức lớn người ta mới có thôi. Còn bình thường á thì người ta ích kỷ lắm, ta nghĩ cho mình không, không nghĩ cho người khác đâu. Bình thường cái gì cũng nghĩ cho mình, cái đầu tiên nhá, đi đâu là nghĩ cho mình, chỗ để dép thôi, để dép mình chỗ để xịn nhất nha. Đi lên lửa cáo chàng phải lửa áo cho mình xịn nhất nha. Còn người khác cái áo gì cũng được á. Còn ta có tâm đức á quý vị, ta nghĩ tới người sao. Bây giờ ví dụ như á, mình có cái áo xịn nhất nhưng cái áo đó nó bự một chút, mà ông mà đi sao á, ông mập, ổng mặc áo đó mà vừa đó, bây giờ mình mặc áo đó chút xíu không còn áo nữa mặc, dân dân mình nghĩ tới ổng mình vừa áo đó mặc áo cũ hơn chút xíu cho ông đó mặc đó, dân dân những cái rất là nhỏ vậy thôi. Dạ quý vị, còn ăn cơm cái chỗ ngồi cũng vậy nữa, thấy người ta không có còn chỗ ngồi nữa thì mình xích lại cho người khác ngồi, làm nghĩ tới cái người khác ta không có chỗ ngồi, giờ mình lên ăn á mình nghĩ tới người khác là mình chừa lại cho người khác. Như vậy thì cái thứ hai á là mình nghĩ tới người khác. Cái thứ ba nữa là chúng ta tu tập để tăng trưởng cái tâm đức mình lên, đó là tu tập ở trong đời sống gọi là Phật pháp ứng dụng. Phật pháp ứng dụng nghĩa là gì? Là ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống tu hành thì mình sẽ tăng trưởng cái tâm đức của mình lên cao. Bây giờ ví dụ nha, mình nổi sân đi. Mình nổi sân thì mình áp dụng cái đời sống tu tập vào trong cái nổi sân đó. Ví dụ như mình nổi sân lên là mình hít hơi thở dài, cái là mình niệm Phật để cho tan cái tâm sân của mình đi đó, tức là mình ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống. Bây giờ ví dụ như á, mình gặp một cái trường hợp nào để mình giải quyết trường hợp đó, mình ứng dụng cái lời Phật dạy vào. Ví dụ như á, là mình phải đánh người ta, vân vân, mình sân si lên mình đánh người ta, nhưng nhớ lại Đức Phật dạy nhẫn nhục, thì mình lúc đó mình nhẫn nhục ngược qua lại, thì cái đó thì gọi là Phật pháp ứng dụng. Ứng dụng vào trong đời sống chứ không phải Phật pháp để học mà pháp để ứng dụng. Hôm qua cái anh nào anh hỏi đó là làm như thế nào để mà có cái sở hành của Phật pháp, chính là Phật pháp ứng dụng đó. Hỏi câu đó chính là Phật pháp ứng dụng đó, là Phật pháp ứng dụng trong đời sống mình. Có nhiều người nói Phật pháp ứng dụng phải ngồi thiền thì mới có Phật pháp ứng dụng, là không có đâu. Phật pháp ứng dụng là có trong ngồi thiền, có trong niệm Phật và có trong đời sống này. Nếu tâm của mình muốn đem cái lời Đức Phật dạy vào trong cuộc sống này để mình áp dụng, mà Đức Phật dạy luôn luôn lúc nào cái mà mình thực hiện lời Đức Phật dạy đó là có sự kiểm chứng của nhiều đời nhiều kiếp mà Đức Phật đã đi qua rồi, nên mình cái lời nào Đức Phật dạy thì mình an tâm mình thực hiện trong đời sống đó, thì nó sẽ tăng trưởng được cái tâm đức mình lên cao, vân vân. Như vậy thì cái đó là gọi là Phật pháp ứng dụng đó. Nên có nhiều người ta học Phật pháp mà ta không ứng dụng vào trong cái đời sống. Ví dụ như mình ghe xe vô trong nhà chùa, đi ghe xe vô trong nhà chùa đậu ngang đó vậy đó, là tới một chút xíu không ai ghe ra ghe được, tôi đến trước tôi xí chỗ này nè, tôi đến trước xí chỗ này, đến trước phải vô trong đậu trong đó, còn người đến sau ta đậu ngoài, lần đến trước đậu ngoài xí ngang không ai vô đậu được chứ. Tại sao đậu ngoài để ra trước? Nào quý vị, chút xíu đậu ngoài để ra trước chứ đậu trong sao ra. Dần dần ta nghĩ gì, nó không nghĩ tới người khác mà nghĩ tới mình không à, lợi ích của mình không à, dân nói chuyện đậu xe thôi. Như vậy thì mình kiểm tra coi là mình nghĩ tới lợi ích của người khác hay là không nghĩ tới lợi ích của người khác, thì đó Phật pháp ứng dụng đó, tức là ứng dụng vào trong cái đời sống tu tập mình có phải là Bồ Tát hay không, mình có sẵn sàng cho người ta hay không, và trong trường hợp đó mình có áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống mình tu hành hay không. Trong cái Phật pháp ứng dụng đó, nó có pháp, có giới và có pháp thọ. Ví dụ như là pháp là gì? Pháp là lời Đức Phật dạy để ta tu tập, có nghĩa là khai tâm mở trí mình. Pháp đã thọ, có nghĩa là ta tu niệm Phật thì ta lấy pháp, cái câu niệm Phật đó ứng dụng vào trong đời sống để tu tập. Dầu trong hoàn cảnh nào thì mình đem cái câu niệm Phật ra để mình hóa giải trong đề hoàn cảnh đó. Bây giờ ví dụ như mình tham lên đi, mình niệm Phật cho tan lên tâm tham, rồi về nhà mình ngồi mình niệm Phật để tan tâm phiền não, rồi á mình nóng giận sân si lên mình niệm Phật cho tan tâm nóng giận sân si đó, tức là dùng pháp thọ để hóa giải trong cuộc sống này, và dùng giới để hóa giải. Bây giờ ví dụ như mình muốn sát sanh thì Đức Phật cấm sát sanh, mình không sát sanh, mình đem giới ra chặn giữa mình đối với cái trần cảnh phía bên ngoài. Bây giờ ví dụ như mình muốn thấy đồ này nè, mình muốn ăn cắp trộm đồ của người ta, mình khởi lên tâm đi, nhưng mà Đức Phật là cấm mình không được ăn cắp trộm, là điều thứ hai việc trộm cắp. Như vậy thì mình muốn ăn cắp trộm, mình đem giới ra, mình nhớ giới, đem giới ra, mình thọ trì giới đó, mình không ăn cắp ăn trộm. Ví dụ mình có vợ đi, rồi đầu ở đây đi, đầu về Việt Nam gặp mấy cô nào đẹp đẹp, mấy nào muốn thêm nữa, nhưng mà mình nhớ lại cái giới thứ ba, Đức Phật cấm có vợ có chồng rồi, không được có vợ có chồng bất chính ở phía bên ngoài, giới tà dâm đã dần dần đem giới đó vào trong cái cuộc sống, từ giới làm Phật pháp ứng dụng ở trong đời sống. Như vậy thì nhằm khi người ta thọ mà người ta không có đem đó trong đời sống để người ta áp dụng thì nó không trở thành Phật pháp ứng dụng. Nên Phật pháp ứng dụng là pháp, pháp thọ và giới mình đã thọ. Ví dụ như giới đã thọ thì mình đã là đem vào trong đời sống để tu tập. Còn pháp môn đã thọ là cái pháp môn gì thì đem pháp môn vào đó để mình tu tập. Còn là pháp là hàng ngày mình nghe pháp để khai tâm mở trí. Cái lời dạy định hướng của Đức Phật như thế nào thì mình đem vào cái đó vào trong đời sống tu tập của mình. Như vậy thì có hai cái kho mình mang đi. Cái kho phước là mình tạo phước báo và mình tạo cái tâm đức mình mang đi. Cái kho tội là chúng ta làm đau khổ cho người khác và mang theo cái phiền não. Cái phiền não ai cũng có chứ khỏi cần tạo. Và cái tội ai cũng đang làm hết khỏi cần là tạo. Mình chỉ dừng lại và để hóa giải nó thôi. Nên cái tội mà để tan nhanh nhất là người đó biết sám hối, là tội nhanh nhất. Sám hối không phải là lên trên bàn Phật mình sám hối. Hàng đêm nó có nhiều người nói là tôi lại bữa 108 lại để sám hối. Cái lại khác, sám hối nó khác. Lại là lại Phật, sám hối là sám hối. Còn lại sám hối là hai cái kết hợp. Ví dụ như sám hối là gì? Sám là sám ma, hối là hối quá. Có nghĩa là trong lòng của mình á, thấy cái điều đó sai, bây giờ muốn sửa, mình muốn vượt qua, mình muốn sửa nó. Như vậy không biết sửa bằng cách nào. Nhưng nó có nhiều cách sám hối khác nhau. Sám hối thứ nhất là lại Phật sám hối. Thứ hai nữa là hồng danh chư Phật sám hối. Rồi thứ ba nữa là phát lồ sám hối. Thứ tư nữa là thực tâm sám hối. Như vậy thì mình lại sám hối, lại hồng danh của chư Phật sám hối. Rồi hồng danh sám hối làm niệm Phật để sám hối. Bây giờ ví dụ nha, hàng ngày nè mình nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật làm này sai, Nam Mô Phật làm này sai, Nam Mô Phật. Trong lòng của mình niệm Phật nhưng mình nghĩ tới cái sai của mình để mình sửa. Nhờ mình niệm Phật nhớ tới Phật mà mình vượt qua tới cái sai của mình được, chứ không thôi mình không vượt qua được đâu. Thấy nó sai vậy mà cũng làm đó, nhưng mà nhờ mình niệm Phật mình vượt qua được. Bây giờ mình thấy sai rõ ràng, thấy ăn cắp trộm nè, nó sai rõ ràng đó. Hoặc giả là mình chửi chồng mình đi, chửi ba chửi mẹ mình đi, nhưng mà lúc đó mình niệm Phật mình có thể qua được. Nam mô A Di Đà Phật, tức là mình dùng câu niệm Phật hồng danh chư Phật để sám hối. Còn này mình lại Phật mình sám hối. Ví dụ như mình lên trước bàn thờ Phật, mình lại Phật mình nghĩ tới cái mà sai của mình, nghĩ tới cái tâm ác độc của mình, nghĩ tới những cái điều mà bất thiện của mình sám hối cho nó tan những cái tâm đó đi. Thì những cái lại đó là giống hệt như cái dùi, giống hệt như cái cây mình đánh tan cái tâm đó đi vậy đó. Cái chứ không phải mình lên đó bằng thờ Phật 14-30 cái lại Nam mô Phổ Quang Phật mình cuốc cái Nam mô Phổ Tịnh Phật mình cuốc cái gọi là lại sám hối, là không phải. Lại sám hối là cái tâm của mình á đưa về một cái tâm lực, đưa về cái mà mình làm xấu làm ác, cái mà bất thiện của cái tâm mình, để mà mình lại Phật là đấng đã hoàn thiện hết những cái tâm xấu ác rồi. Nên mình lại Đức Phật cầu Phật gia hộ cho mình hết cái tâm xấu ác đó, thì cái đó mới gọi là lại sám hối. Là sám hối vậy mới tiêu tan nghiệp chướng đó. Rồi thật tâm sám hối là gì? Thật tâm sám hối có nghĩa là mình sống với cái tâm mà không có tội lỗi, luôn luôn lúc nào mình cũng sống với tâm đó hết. Rồi thật tâm sám hối đó, mình không làm tội nữa và mình sống với cái tâm mà không có tội lỗi đó. Tức là luôn luôn nào mình không có nghĩ tới cái mà sát cái hại của người khác, nghĩ tới những cái điều làm cho người khác đau khổ, mà mình sống với cái tâm an lạc, an vui và ban niềm vui cho mọi người đó, thật tâm sám hối. Còn phát lồ sám hối là gì? Là mình kể tội mình ra trên cái bàn thờ Phật á, tức là trước bàn thờ Phật mình kể tội mình ra. Con lỡ đâm heo thuốc chó, con lỡ ăn cắp ăn trộm, con lỡ cái gì lỡ. Do đó mà khi mà mình mang theo quý vị, bắt đầu ta lọc nghe, ta mang chỉ điểm phước với tâm đức thôi. Còn cái phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen, nó trong đời sống mình cứ mài mòn nó lần lần cái tâm phiền não mình cứ mài mòn lần lần. Tâm phiền não mài mòn mà nhanh nhất á là người ta tu bằng là đạt cảnh giới của thiền tâm á, tức là tâm mình an ổn thanh tịnh thì cái phiền não nó không có chú ngụ, và một thời gian sau nó quen tâm đó rồi thì nó không còn tâm vui buồn hờn giận ghét ghen nữa. Còn nếu mà chúng ta mà không có tâm thiền á, tâm thiền có nghĩa là tâm tĩnh lặng á, thì phiền não nó có cái dịp, nó có điều kiện, nó khởi, nó phát sanh ở trong lòng của mình. Nên ai tu tập gì đó, người ta giữ cái tâm thiền của mình, giữ tâm lắng lặng. Ví dụ như nha, ai làm gì làm, nhưng mà mình giữ tâm lắng lặng. Cái tâm lắng lặng giữ hay nhất á, là mình quan sát chính cái tâm mình, nó khởi lên tâm nào, mình niệm Phật cho tiêu cái tâm đó. Nó khởi tâm nào, mình buông bỏ tâm đó. Ví dụ như thiền chi vọng hòa thượng Thanh Từ đi. Biết vọng không theo, có nghĩa là khởi lên tâm nào thì buông tâm đó. Mà muốn biết khởi tâm nào thì phải nhìn chính cái tâm của mình, có nghĩa là mình quay lại nhìn chính cái tâm mình để mình buông cái tâm đó ra thì nó mới hết được. Còn mình không quay lại cái tâm mình để mình buông cái tâm đó ra thì nó không hết được. Đâu thấy tâm nào khởi lên đâu. Mình thấy người ta quen rồi mình không thấy chính mình đâu. Nên khi mà người ta khởi lên phiền não, mình nói ta trời tu mà còn phiền não, nhưng mà mình phiền não đóng mình cũng không hay. Dần dần tức là những cái gì mình khởi mình không biết, nhưng cái gì người ta khởi mình hay lắm. Tại sao? Tại sáu căn của mình luôn luôn lúc nào cũng quay ra ngoài. Dụ mắt quay ngoài người ta làm gì sai biết liền, cái lỗ tai quay ngoài người ta nói gì sai biết liền. Nhưng mà quý vị, cái con mắt mình không nhìn thấy của mình, cái lỗ tai mình không nghe chính cái của mình. Nên tu là quay cái lỗ tai về nghe chính mình, dẫn mắt về thấy chính mình, những cái hành động, những cái lỗi lầm, những cái sai lầm của mình gì đó. Khi cái tâm mình khởi lên chút xíu thôi là mình buông nó ra liền. Khi tâm khởi lên chút xíu thôi mình nhắm nó, mình niệm Phật cho tan tâm đó, mình giữ được tâm tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng chừng nào thì gần chư Phật chư Bồ Tát chừng đó, tâm động loạn chừng nào thì xa chư Phật chư Bồ Tát chừng đó. Nên hai cái kho đó, quý vị, cái kho tội lỗi với cái kho phiền não đó, ta mài mòn nó đi bằng cách ta sám hối. Về phiền não mài mòn đi bằng cách ta tu tĩnh lặng. Còn cái kho mà phước báo đó thì mình làm phước giúp đỡ những người khác, tài thí, pháp thí, vô quý thí. Và đồng thời á quý vị, chúng ta đừng có xài quá kho phước đó. Xài quá là gì? Xài quá có nghĩa là mình xài dư. Ví dụ như mình 3-4 chiếc xe, rồi là mình mặc đồ thì mặc 200-300 bộ, rồi mình ăn nữa, bỏ nữa, dần dần tức là ta xài phí phước báo đó. Nên cái gì cái chừng mực vừa đủ thì được. Do đó mà dòng khi của cải mình dư cũng không nên xài quá. Ví dụ như người ta vô khách sạn người ta ở đi quý vị, người ta xả nước xả ra, bắt điện hết thả ra, như vậy mình cũng bị tổn phước nữa. Tôi trả tiền mà có gì đâu tổn phước, mà không phải quý vị. Cái nước không phải của khách sạn, cái điện không phải của khách sạn, mà cái điện cái nước là của chỗ khác nó cung cấp, chứ không phải của khách sạn. Nên mình chỉ trả tiền làm trả tiền cho khách sạn đó thôi. Nên cái nước cái điện đó là tài nguyên của quốc gia, chứ không phải của khách sạn. Của khách sạn nó chỉ là cái trung gian trung chuyển đến từ cái nơi đó đến cho mình mà thôi. Nên mình xài là xài tài nguyên của quốc gia. Có gì hiểu này không? Do đó mình cũng phải tiết kiệm luôn. Ở đâu có tiết kiệm, vô chùa của chùa làm thoải mái cái gì, của chùa thoải mái. Ngày xưa quan niệm của người Việt Nam mình đó có gì, nên nó là cái gì đồ chùa, cái gì mà ăn không có tiền là ăn chùa, cái gì lấy cái gì nó là đồ chùa. Nên người ta đi chùa là gì, đi vô đi chùa đâu tốn tiền đâu, vô gì thoải mái, tại vì chùa người ta ấn tống, người ta cho người ta tặng. Nên nó trở thành thói quen của người Việt mình luôn á, đi gì vô chùa không có tiền ăn cơm là vô chùa ăn là thoải mái. Vô chùa xin cơm ăn, đồ của chùa. Đồ chùa của thập phương bá tánh nên không phải của ai chứ, nên là đồ chùa gì là của chùa. Nên trở thành cái gì mà mình không có tốn kém gì hết mà mình có được đó là đồ đó, trở thành đồ chùa, phải không? Nhưng mà bây giờ đâu phải vậy nữa đâu, đâu phải của chùa nè, ai nấy lấy đâu. Nên ở dưới quê chùa chén cũng mất nữa, tô cũng mất, cái gì cũng mất chứ á. Rồi từ từ có gì người ta biết được, người ta không có lấy đồ không chùa nữa. Nên có cái bài hát có gì có nghe, nhầm phi này cũng nói hoài cái bài hát ở dưới quê đó. Anh đưa em đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè. Thấy không, đã nói vậy nên chi nên ta nhạo mấy người nào mà đi chùa là thấy không có tốn kém nên lại ăn là đồ chùa. Nên ăn cắp đồ chùa tội nhiều nhất đó quý vị, tội hơn cái tội bên ngoài nhiều, tại mình không biết đó. Đó là gọi là của thường trụ, của thường trụ là đồ trong chùa nên không được lấy đồ trong chùa. Đồ chùa cũng không phải là xài thả ra đâu, điện nước chúng ta phải tiết kiệm ở đâu đó đàng hoàng, đồ của chùa nhưng tài nguyên quốc gia chứ không phải là của chùa. Chùa là chỗ thập phương bá tánh cúng thôi, thập phương bá tánh cúng, lấy của người ta nợ thập phương đó quý vị, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Nên vào ông chùa phải bảo quản đồ đạc đây là đó, bảo quản đồ ông chùa càng tốt á thì tốt. Chùa Việt Nam hay chùa Hàn Quốc nào cũng chùa Phật, quý vị ở đâu cũng vậy chứ, mình lại chùa Hàn Quốc, chùa Việt Nam, nhầm khi ở chùa Việt Nam thì chúng ta làm ngon chùa Hàn Quốc thôi, nó giàu quá thôi mình xài thả ra, không phải. Quý vị, cái đó là cái thái độ của mình, cái tâm của mình nó làm cho mình bị tổn phước đó. Nên cái gì cũng vậy, vừa đủ thôi, ăn lấy nhiều nhất là ăn buffet nha. Lại chùa ăn buffet, có nhiều người lại chùa ăn để đóng bỏ chứ, ăn này ra thấy thì mắt thì ngon. Quý vị, nhưng mà ăn vô một cái nó dở ẹt à. Do đó mình lấy ra để đóng không ăn, lấy món khác ăn, lấy món khác ăn, bỏ đầy chứ, đi qua Mỹ nha. Đi vô buffet á. Đóng 20 đồng đi vô buffet, mấy ông Mỹ không ăn không, gì ăn nguyên dĩa bỏ đầy trên bàn chứ. Ăn gì tổn phước đó. Thế mà ăn nữa không bỏ nữa à. Ăn buffet mà vô nhiêu tiền ăn bỏ đầy trên bàn, ăn dĩa bỏ đầy mình thấy xót xa luôn. Đó, quý vị. Nên cái người Việt á, mình qua bển mà người ta bán buffet á, đã gầu mấy người đó lắm, gầu cái chỗ mà ăn nữa bỏ nữa mà nói gì, giờ người ta đi vô người ta ăn nó thoải mái ra lại bị tổn phước đó. Nên mình lấy cái gì ăn, ăn xong mình lấy tiếp, ăn xong lấy tiếp, ăn no thôi, ăn nhiêu cũng được ta không nói, nhưng ăn đừng có bỏ. Bởi vì có nhiều người ăn bỏ, cái tâm lý mà ăn nữa bỏ nữa bị tổn phước của mình. Nên ông bà mình á, nên con cháu mà ăn rớt hộp cơm ra, con gắng rớt cơm ngay, ăn rớt cơm đi chết xuống phủ ăn con dòi đó. Dần dần đó đâu phải trong kinh đâu, ông bà mình nói để cho hù mấy đứa nhỏ, đừng cho mấy đứa nhỏ đừng ăn đổ hộp cơm chi, để nó tổn phước, hình thành nên cái thói quen là đừng có làm cái gì mà phung phí, để gì để tiết kiệm, tích cóc phòng cơ, tiết kiệm một giọt mồ hôi đổ ra mới có. Ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng, tức là một chén cơm cũng phải nhớ tới cái người nông dân ta cày ruộng khó nhọc, cái áo cũng nhớ tới người công nhân dịch giải ta khó nhọc. Nên lúc đó mình hà tiện, có nhiều người mặc cái áo bữa một dục bỏ, cái gì tin không, bữa một mặc một lần một thôi rồi bỏ, qua lần sau mua cái áo khác vì nó mới mua đen đời mới, mới mặc lập lại, ta nói mặc đồ cũ phải không, nên nó mua đen á vậy là phải mặc đồ mới vì bị tổn phước đó, có gì mà không hay. Tới chừng tổn phước cái một sống đời nghèo khó luôn nữa. Có những người đó tổn phước trong đời này ta khánh kiệt tài sản, ta đi ăn mày ăn xin luôn. Còn có những người á không có gì, tổn phước qua kiếp sau không có cái mà để mang theo đó, tức là không có phước để mang theo, toàn mang theo tội không á. Sanh ra nếu được làm người tâm ta vẫn tốt, có gì mà ta không còn phước nữa. Ta sanh ra được làm người nhưng mà làm người ăn mày, làm người bệnh tật, làm người ốm đau, làm người không có quay đức á, làm người mà bị ta khinh chê dần dần. Do đó con có nhà Phật, khi chúng ta tu tập đó quý vị, nó có hai cái kho mình mang theo. Cái kho á, tốt đẹp á, là sẽ chứa cái tâm đức và chứa cái phước báo. Còn cái kho mà gọi là xấu xa, không phải là tốt đẹp mà đem sự phiền não cho mình đó, cái đó là cái kho của cái tâm phiền não và kho của cái tội lỗi. Khi người ta tu tập đó, người ta chắc lọc đó, ta bỏ ác, ta làm lành, ta chắc lọc từ từ nó mới đạt được cái đó mà mình mang đi. Chứ còn nếu bằng không á, chúng ta mang đi cái gì, chúng ta không có sự chọn lựa, không sự chắc lọc đâu. Đó là quá trình tu tập á, mình chắc lọc hàng ngày. Nên có những người ta mơ ước cao xa lắm, tu tập phải thành Phật liền, nhưng mà cái kho mình mang đi mình không có chuẩn bị. Đâu phải tu tập thành Phật liền đâu, tu nhiều đời nhiều kiếp, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, trong sanh tử luân hồi, đâu phải niệm Phật giảng sanh đâu, người ta nói thôi quý vị, ta nói niệm Phật giảng sanh thì thật sự ra có bao nhiêu người giảng sanh đâu. Tại giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, về đó tâm mình nó phải cực kỳ tốt, nhất tâm bất loạn, mà tâm mình là tâm loạn động, mà làm cho tâm nó bất loạn đâu phải là chuyện đơn giản. Do đó mình phải mài miệt sớm chiều tu tập. Chứ có những người nói là chỉ cần rước ba hộ niệm thôi, về cái niệm Phật giảng sanh, cái người đó là ta nói đại thôi đó, chứ là trường ta chưa có biết giảng sanh là gì nữa đó, là chưa biết giảng sanh về đâu đó, ta nói đại thôi đó. Ví dụ đi qua Mỹ gặp đạo tràng đó, là đạo tràng niệm Phật có nghĩa là cái đạo tràng hộ niệm, ba hộ niệm á. Ở ngoài trước bạn có để cái tích kê để mà quảng cáo ngoài trước ha. Ban hộ niệm, niệm Phật bảo đảm giảng sanh. Để ngoài trước cửa mình thấy tức cười, cũng có cái văn phòng để ta rước, có quý vị rước ban hộ niệm, ban hộ niệm niệm Phật bảo đảm giảng sanh, hai chữ bảo đảm là viết mực đỏ rồi nữa chứ, bảo đảm đàng hoàng đó, bảo đảm luôn giảng sanh. Thực ra người ta nói vậy thôi chứ không phải vậy. Tu tập pháp nào cũng vậy đó, tu tập mấy quý vị là diệt trừ đi cái phiền não để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Tây Phương Cực Lạc cũng chẳng qua là cái nơi để chúng ta về đó tu tiếp để thành Phật, nhưng mà cái nơi đó là nơi ở cái vị trí cao cấp ở phía trên. Do đó mà về Tây Phương Cực Lạc thì cái tâm mình cũng phải cao cấp đúng như cái tâm đó, nên mình luyện từ cái thấp cấp của tâm này mà luyện lên trên cảnh giới của cao cấp đó, nó phù hợp với đó mình mới vào được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà nhiều người tu cũng ít người chứng đắc là cho nó, người ta luyện chưa tới cảnh giới của tâm đó. Có nhiều người dưới quê nha, những cái người già thôi dưới quê đó, đầu người ta tu ta niệm Phật ta bỏ hết ta buông hết quý vị, mà người ta nhầm khi người ta không biết chữ nữa, nhưng mà ta buông ta bỏ hết mà người ta niệm Phật ta đắc đó, tại vì người ta đạt đến cái tâm đó đó, đến tâm thanh tịnh, tâm buông bỏ, tâm xả bỏ, tâm từ bi hỷ xả đó, tức là nhất tâm bất loạn, ta đạt được cảnh giới cao vậy ta không được giảng sanh nữa đó, nên cái giảng sanh là cái chỗ cái tâm thức của mình đó, đi vào cảnh giới của tịnh độ của tâm thì ta mới giảng sanh. Còn những người không giảng sanh thì sao, cái gì họ đi trong nẻo sanh tử luân hồi, thì mình phải mang theo hai kho đó, nên mình mang theo cái kho phước thôi chứ mình mang theo cái kho tội làm gì. Nên ta chắc lọc mà ta tu tập từ từ nó chuyển hóa, gọi là chuyển hóa bồ đề tâm đó. À, như vậy chuyển hóa nâng cao lên à, thì mình đạt được cái giá trị của tâm thức mà mình mang theo. Nói gì để suy nghĩ về nhà mình lập ra một cái Phật pháp ứng dụng ở trong nhà mình tu tập giác sáng. Mấy giờ tu tập phải có cái lịch tu. Cái thứ hai nữa là mình làm lợi ích cho chúng sanh, lợi làm ích có gì ở trong năm nay trong tài thí pháp thí vô quý thí và trong cái tâm của mình hướng tới chúng sanh. Cái thứ ba nữa là mình áp dụng cái đời sống tu tập vào cho Phật học và trong đời sống tu tập. Cái thứ nhất là khai tâm mở trí nghe pháp nè, áp dụng trong cái đời sống tu tập. Cái thứ hai, pháp môn đã thọ có nghĩa là mình thọ pháp niệm Phật đi, thì mình ứng dụng cái pháp môn niệm Phật vào trong đời sống thế nào để tiêu tan phiền não và làm lợi ích cho mọi người xung quanh. Cái thứ ba nữa, Phật pháp ứng dụng có nghĩa là cái giới lực gì mình đã thọ thì mình ghép nó vào trong cái đời sống này, ghép vào trong đời sống. Trước khi làm việc đó mình nghĩ tới cái giới của Phật mình không làm, tức là những cái điều đó là Phật pháp ứng dụng ở trong đời sống mình sẽ được tăng trưởng phước báo, mình giảm cái phần tội, mình tăng trưởng cái tâm đức, mình giảm cái phần phiền não mình đi, thì từ từ nó mới chuyển hóa, nó nâng cái cấp độ, nâng cái đẳng cấp tu tập mình lên nha, từ từ. Nên có những người gấp quá, vì có người gấp quá tu tập không tạo nên nền móng, không thọ tam quy ngũ giới gì hết, không làm gì hết, rồi đó là tự nhiên tu muốn thành Phật do đó nhầm khi lại tu cái bằng hộ niệm về thành Phật, hoặc là tu không cần hạ thủ công phu dân lên cầu nguyện Đức Phật càng nhiều thì được thành Phật. Phật ơi rước con dân rước con không chịu tu, thực ra là Đức Phật rước là phải thỏa mãn cái điều kiện, còn tu tập về cảnh giới cao hơn là phải tâm thức mình chuyển hóa. Như vậy tiện chuyển hóa tâm thức, cái tâm vô thường nên mình chuyển hóa được cái tâm thức, nên hàng ngày tu tập mài miệt. Cái người nào mà tu tập sớm chiều ha, mài miệt, cái người đó từ từ chuyển hóa được cái nội tâm của mình. Nên khi mà có ai đó đã chế ra pháp môn mới đó, nào quý vị, pháp môn thăng thiên động thổ gì đó, nhiều giờ nhiều pháp môn lắm, nhiều thầy đi ra lắm, vậy nói hay hơn Phật Thích Ca không à, ta theo rần vậy. Tại sao? Là gọi là nhà truyền tâm ấn á. Nên ta truyền tâm ấn cho đắc đạo, truyền tâm ấn đắc đạo theo rần luôn, nhất là cặp biên giới Campuchia ha, rồi Việt Nam, giờ ta theo cái pháp đó dữ lắm, quý vị, nhiều pháp lắm, pháp là dữ dội lắm, ta nói dữ dội lắm, hơn Đức Phật Thích Ca luôn, quý vị đừng có tin. Rồi tu cũng phải vất vả lắm, mà nếu mà tu mà không cần tu chân truyền tâm ấn, Đức Phật truyền hết trơn vào thời Đức Phật rồi, đi 49 năm làm gì, có ai đắc qua Phật nổi không? Đâu ai đắc qua Phật, mà Đức Phật vẫn đi dạy người ta tu tập từ từ lên, tại vì chính cái tâm mình phiền não thì chính cái tâm mình phải tu để gỡ phiền não đó đi. Chính mình có tội thì mình phải chuyển hóa cái tội đó để tăng trưởng cái phước nó lên, phải có thời gian tu tập từ từ. Nhưng mà cái quan trọng trong đời sống tu tập là cái giá trị là gì? Là vượt qua khái niệm của thời gian. Giá trị là chúng ta sống an lạc trong cuộc đời này rồi chúng ta tu lần lần. Nói tu lần không nghĩa là người ta tu làm biếng. Mà nói tu lần có nghĩa là tu từ từ nó chứng đắc, chứ không nghĩa là ta nói cái là chứng đắc, ta truyền tâm ấn là chứng đắc, ta quán đảnh cái là chứng đắc, người ta gãy nước cái là chứng đắc, là không phải vậy. Mình đừng có nghĩ vậy, mà chính cái tâm phiền não trong lòng của mình á, nó quá giải từ từ, nó mài mòn từ từ, thì cái đó mới là cái chứng đắc nhanh nhất. Nhưng mà muốn chứng đắc nhanh nhất thì cái tham thiền nhập định, đi vào cảnh giới của thiền định, vô trong đó nó sửa tâm nhanh nhất. Tức là khi mà mình quay về với chính mình, mình đi vào cảnh giới thiền định thì nó sửa tâm nhanh nhất. Còn tất cả các pháp nó hỗ trợ khác thì nó chuyển từ từ mà đi lên. Nay vậy là Phật.